69. Vô sanh pháp nhẫn là gì?
Về đến nước rồi, Bồ Tát cùng 84.000 Bồ Tát dây quanh đến trước Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà làm lễ ích cho chúng sanh, đã ra mắt lễ lại cúng dường Đức Phật Thích Ca, ra mắt tháp Phật Đa Bảo, là gặp các Bồ Tát Văn Thù, Dược Dương, Dũng Thí, và cũng đã làm cho 84.000 Bồ Tát này được tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Thiệt là cái hạnh Bồ Tát nào cũng đều có ở trong tâm chúng sanh hết. Lúc đó phẩm Diệu Âm Bồ Tát vãng lai này, 42.000 người cõi nhân thiên được vô sanh pháp nhẫn, còn Bồ Tát Hoa Đức được pháp hoa tam muội. 42.000 người được vô sanh pháp nhẫn, cái này tôi nghĩ rằng là đại chúng cũng nên để ý cái từ này mà học. Mà học kỹ cái từ này các vị sẽ được lợi ích lớn. Đại chúng có thể ngộ vô sanh pháp nhẫn được đó. Cái pháp nhẫn vô sanh là cái pháp đó là sao? Là các vị phải tư duy quán chiếu bằng cái nhận thức của mình để cho thấy được cái tính chất vô sanh của dạng pháp, thấy được cái tính chất vô sanh của dạng pháp, gọi là tỏ ngộ, gọi là thể nhập, gọi là chứng được cái vô sanh pháp nhận. Thế nào là vạn pháp vô sanh? Vô sanh đây có nghĩa là mình phải thấy cho được cái tính chất sanh mà không có thật sanh, mà sanh để rồi diệt, mà diệt á không phải là mất hẳn từ cái lúc diệt, mà diệt để rồi sanh, sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, không có cái nào mất hẳn, mà cũng có cái nào có cái tự thể tồn tại cố định vĩnh viễn trường cửu, mà là vạn pháp này là cái tính chất của nó, là cái thực tướng của nó là vô tướng. Cái thực tướng tức là cái tướng thật của nó đó là cái tướng vô. Vô tức là cái tướng, nói cách khác là cái bằng giai không. Nó là không, không có thực, không có cái tự thể chân thật, mà nó là có được thành tựu cái hoa này là do duyên sanh. Hoa này hỏi cái gì sanh, đố ai nói trúng. Hiện giờ cái bình hoa này nó có đẹp như thế, mà cái gì sanh ra, đố ai nói trúng. Nói là mặt trời xanh, ánh sáng mặt trời xanh cũng trúng. Nhưng mà cỡ vậy được chưa? Nếu được thì ra ngoài xanh kia cả ánh sáng mặt trời cả, phải có hoa chứ. À vậy thì nói ánh sáng mặt trời xanh cũng trúng mà cũng không trúng. Nói rằng cái này là do nước mưa xanh, đúng không? Cũng đúng, nếu không có nước là không bao giờ có thực vật sinh trưởng được. Vậy thì hoa này phải có nước mưa mới sinh được chứ, trúng không? Cũng trúng mà cũng không trúng. Bởi vì ta đã từng đi với đám mưa, có cái hoa nào mà rớt trên đầu ta đâu. Cho nên nó nước mưa xanh cũng trúng mà cũng không trúng. Bởi rằng hoa này là rác sinh ra, trúng không? Trúng. Nhưng mà những cái đống rác ở Sài Gòn này mỗi ngày chở đi hàng cả mấy trăm tấn, có hoa, có cái thứ hoa đẹp này trong đó đâu. Nếu mà trong đống rác đó mà sinh ra hoa này thì người ta lợi đó, người ta lấy về, người ta trưng cho ai đi ra Sài Gòn mua chi cho mắc, tốn tiền. Nhưng mà kỳ thật cũng trúng mà cũng không trúng. Nó hoa này là đất sinh ra, trúng không? Nó không, không được. Nó không thì không được, mà nó trúng thì không phải. Vì đây cái này hiện giờ đâu phải là đất. Đó, thấy được bao nhiêu cái đó, nói thêm nữa nó hoài. Đặt câu hỏi như thế, cuối cùng rồi ta tư duy lại thấy rằng là cái thực tướng của nó là vô tướng, nghĩa là do nhiều yếu tố lắm. Tất cả những cái nãy giờ nói thêm 100 lần nữa cũng được, không có cái nào là qua này hết. Nhưng mà rời tất cả những cái đó ra, không làm sao có qua này. Do vậy cho nên ta nói rằng sự vật hiện tượng đều là do duyên sanh là vậy. Có nghĩa là từ những cái không có mà tùy theo cái quy luật đồng chúng thì nó tương hợp, dị chúng để tương xích, đồng tánh để tương cự, dị tánh để tương hấp, nó hấp dẫn lại ha. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó cái nhân duyên đó nó hội tụ lại, mình không có thể phân tách một cách dễ dàng được, mà nó duyên khởi nó hình thành. Vậy cho nên là có cái có của nó là cái có thật sự ra là tìm một cái đầu mối để sinh ra nó là không có. Không có. Gọi là duyên sanh thì được, nhưng mà duyên thì cũng không phải là cái duyên nào là đầu, là cái đầu tiên. Mà duyên thì trùng trùng vô tận. Hiểu được như thế rồi thì lấy cái hoa này mà tư duy một cái hoa, rồi từ đó mà nhân nó ra, sự vật hiện tượng đều vậy cả, kể cả thân mình cũng vậy. Thấy được cái chân lý đó thì gọi là tỏ ngộ được cái pháp nhẫn vô sanh. Mà khi mà nắm được cái pháp nhẫn vô sanh rồi mà mình quyết đi trên con đường mà tu hành mà giải thoát á, thì mình sẽ rất là nhẹ nhàng. Mình sẽ không còn lăn lộn ở trong tài, trong sắc, trong danh, trong lợi, trong thực, trong thùy một cách nghĩa là cuồng loạn để rồi sinh ra mọi thứ đau khổ đâu. Người ta mà gây ra mọi thứ đau khổ ghê gớm đó là do người ta không có biết về cái chân lý gì hết, đạo đức gì hết, càng không hiểu được cái chân lý của đạo Phật. Cho nên người ta tưởng đâu người ta đi tìm cái an lạc, cái hạnh phúc, mà kỳ thật người ta đi tìm tới cái chỗ đau khổ ghê gớm, thậm chí tử hình, là tại vì người ta lầm. Người ta không biết. Người ta lấy khổ mà người ta cho là vui, người ta lấy nhục mà người ta cho là vinh. Cái nguyên nhân nó đi tới cái chỗ nhục nhã vô cùng, cả tông phong, cả bản thân cho con cháu, mà người ta tưởng nó là vinh là vì người ta lầm. Mà chính cái lầm đó trong đạo Phật thì gọi là vô minh. Vô minh nó che lấp. Diệu âm Bồ Tát réo gọi không có tác dụng. Chứ nếu mà nghe lời Diệu âm Bồ Tát thì không có tạo ra những cái tội lỗi cho bản thân, cho con cái, và đau khổ cho tới những thân nhân của ngược dòng tổ tiên của mình, là tại vì vô minh. Mà chữ vô minh là vậy, là Bồ Tát Diệu âm réo gọi nhắc nhở mà không nghe. Giống như những đứa con, cha mẹ là cái người đàng hoàng, người lành, mà nhắc nhở mà con không nghe thì tự nó đưa nó vào cái chỗ đau khổ và chết chóc thôi, chứ không có gian sinh cầu nguyện lễ bái là yêu cầu Đức Phật giúp đỡ cho, không có. Phật làm cái đó không được.